Tuần 5 thứ 5, nuôi dưỡng buổi sáng. Luca chương 10 câu 39. Cô có một em gái gọi là Mary, cũng là người đã ngồi nơi chân Chúa mà lắng nghe lời Ngài. Esai chương 30 câu 15. Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các con sẽ được cứu là tại trở lại và yên nghỉ, các con sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy. Nhưng các con đã không muốn thế. Mary đã có thái độ đúng đắn. Bà ở nơi chân của Chúa Giê-xu, chứ không phải nơi chân của bất kỳ ai khác. Bà đang đến gần Chúa. Đây là con đường ngắn nhất và nhanh nhất để lớn lên trong sự sống. Không có cách nào tốt hơn là đến với Ngài từng giây phút, yêu Ngài, thờ phượng Ngài, không ngừng tương giao với Ngài và lưu lại trong hiện diện của Ngài. Nhiều người, những người biết Đức Chúa Trời cách sâu sắc, đã tìm thấy phương cách này. Madame Guyon nói, việc chúng ta đến gần Đức Chúa Trời cấu thành mọi loại phụng sự. Phaolô cũng truyền bảo chúng ta không ngớt cầu nguyện. Nếu một người không ngừng tương giao với Đấng Christ nội cư với mặt không màng che, người ấy sẽ được thay đổi nên hình dạng của Chúa. Bà ngồi nơi chân Chúa, điều này có nghĩa là bà đặt mình vào vị trí khiêm nhường. Khiêm nhường là điều kiện trọng yếu để nhận phước hạnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời kháng cự cả kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. Khiêm nhường không phải là xem thường chính mình. Khiêm nhường là từ chối chính mình, phủ nhận chính mình và xem chính mình không là gì. Nếu chúng ta đến gần Đức Chúa Trời bằng sự khiêm nhường sâu xa, thì Ngài sẽ ban ân điển cho chúng ta. Phần đọc hôm nay, bà đang ngồi, không bận rộn giống như chị mình. Sự tĩnh lặng thường là nguồn của sức mạnh thuộc linh. Thách thức lớn nhất mà con người phải đối diện đó là tĩnh lặng trước mặt Chúa. Trong tất cả chi thể của thân thể thì đôi mắt là bận rộn nhất. Trong tất cả các quan năng của hồn thì tâm trí là bận rộn nhất. Người bận rộn không thể nhận khai thị cách dễ dàng. Tâm trí lang thang và những suy nghĩ mông lung giống như những gợn sóng không ngừng nghỉ trên mặt hồ. Hồ nước khi ấy không thể phản chiếu rõ bông hoa hoặc cây cối trên bờ. Nếu một người muốn in dấu hình ảnh của Chúa trong mình và muốn được biến đổi nên hình ảnh của Chúa, thì sự tĩnh lặng là cần thiết. Bà đang lắng nghe lời Chúa. Những lời Chúa phát ngôn đều là linh và sự sống. Qua lời ấy, Chúa ban phát chính Ngài cho con người. Việc bà lắng nghe lời Chúa đã cho Chúa cơ hội truyền chính Ngài cho bà, hầu bà có thể đạt được Chúa và trở nên giống Ngài. Bà đang liên tục nhận lãnh chính Chúa. Bà không chỉ nghe tiếng mà là đang gặp gỡ chính Chúa. Thưa anh chị em, thật tiếc cho những ai chỉ nghe được tiếng nói của con người trong bài giảng mà không gặp được chính Christ đằng sau tiếng nói ấy. Trong sự hân hỷ, sản nghiệp và sự tự do đều mang tính tích cực, nhưng có sự khác biệt giữa hai điều này. Chúng ta không thể gạt bỏ Đức Chúa Trời bằng cách nói rằng chúng ta muốn tự do chứ không muốn Đức Chúa Trời. Không có Đức Chúa Trời thì không có tự do. Sản nghiệp của chúng ta là Đức Chúa Trời, và sự tự do của chúng ta đến từ việc vui hưởng Đức Chúa Trời. Khi chúng ta có và vui hưởng sản nghiệp của mình, thì kết quả là chúng ta có tự do. Tự do là không có áp bức hoặc thiếu hụt. Một số người nhìn bên ngoài không bị áp bức, nhưng họ nghèo túng. Nghèo túng là một loại xiềng xích ghê gớm. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời biết bao, vì ngày nay Ngài là sản nghiệp của chúng ta, và khi vui hưởng Ngài, chúng ta có tự do. Vì nghèo túng nên chúng ta không chỉ mất Đức Chúa Trời là sản nghiệp của mình mà còn bán chính mình làm nô lệ. Tuy nhiên, khi năm hân hỷ đến, chúng ta không những được trở về với Đức Chúa Trời là sản nghiệp của mình mà còn có sự tự do và được phóng thích khỏi xiềng xích nô lệ. Ngày nay nhiều người nói về tự do, quyền công dân và nhân quyền, nhưng nếu không vui hưởng Đức Chúa Trời thì con người không thể có sự tự do thật. Khi người ta chỉ nói về tự do mà không được trở về với Đức Chúa Trời, thì hậu quả là nhiều nan đề nảy sinh, kéo theo nhiều điều ác. Nguyên tắc Kinh Thánh là trước hết chúng ta phải được trở về với Đức Chúa Trời, rồi mới có sự tự do. Nếu chúng ta chỉ muốn sự tự do mà không trở về với Đức Chúa Trời, thì kết quả là không có sự tự do thật.